This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vâng, và từ phòng vi âm Như Tuyền xin được gửi lời mến chào đến cựu thanh tra Sở Thuế, chị Đại Thi.
Đại Thi xin chào Như Tuyền, cũng như chào quý vị khán giả.
Thưa quý vị, chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do Đại Thi phụ trách đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần trên băng tần 1160 AM từ 3 giờ cho đến 3 giờ 25. Và ngày hôm nay thì Như Tuyền trễ một chút xíu, trễ vài phút cho chương trình, mong là quý vị thông cảm, và có những câu hỏi nào liên quan đến thuế thì quý vị đừng ngần ngại, cứ gửi những dữ liệu đến cho những câu hỏi của quý vị đến cho đài thì chúng tôi sẽ chuyển đến cho Đài Thi. Và chị Đài Thi, hôm nay Như Tuyền cũng chúc chị có một buổi chiều làm việc thật là nhiều niềm vui, nhất là 20 phút làm việc trên làn sóng 1160 AM ngay bây giờ.
Cảm ơn Như Tuyền. Thật sự là thời gian vài chục phút nói chuyện với Như Tuyền cũng như là với quý vị khán giả về chuyện thuế, tuy là nó hơi khô khan nhưng mà đây là sở thích của Thi, cho nên khi mà Thi nói những cái chuyện này, chia sẻ những cái chuyện này rất là thú vị đối với Thi nha Như Tuyền. Không biết là Như Tuyền với khán giả như thế nào.
Theo Tuyền thấy thì nó không khô khan, bởi vì qua mỗi mà chương trình Đài Thi phụ trách, những câu hỏi Đài Thi gửi đến cho chia sẻ với quý thính giả đó, thì quý thính giả sẽ học hỏi được rất là nhiều điều về những điều liên quan đến thuế vụ. Tường thấy nó rất là thú vị luôn chị, như tường nghĩ là rất nhiều quý vị thính giả cũng cảm thấy giống như vậy. Nếu như mà không có Đài Thi chia sẻ thì chắc chắn rằng là ôi mình mò mày mình đọc, không biết đâu đọc cho đúng. Và cũng cực lắm mà với một người có nhiều kinh nghiệm như Đài Thi trong ngành thanh tra thuế thì chắc chắn rằng là quý vị sẽ hiểu được rất nhiều điều, những khía cạnh, những góc khuất của những vấn đề liên quan đến thuế. Nên Như Tuyền rất là cảm ơn chị, và Như Tuyền cũng nghĩ rằng thính giả rất là cảm ơn chương trình này do Đài Thi phụ trách đó. Bây giờ thì Thi đã sẵn sàng để chia sẻ những câu hỏi của chương trình chưa nào?
Sẵn sàng rồi, Như Tuyền cứ bắt đầu ha. Hello?
Nghe được hay không ạ? Rồi, nghe được rồi đúng không?
Nghe được rồi, hồi nãy không nghe, bây giờ nghe
đấy,
được rồi.
Tuyền cũng có cảm giác giống như thế. Tưởng đâu là hên quá nghe được, cứ tưởng là tai mình không biết bỗng dưng có vấn đề gì. Vâng,
chưa đến thì tuổi đừng lo.
Thật ra thì có nhiều thứ nó xảy ra không biết trước được chị, bất kể tuổi tác nào. Còn nếu mà đến tuổi rồi thì mình cũng biết là vấn đề đó. Ai lớn tuổi thì cũng đến cái ngày mà tai mình sẽ lãng đi chút xíu, không nghe được những người thân thương của mình nữa đúng không chị? Nhưng mà đâu biết được đâu, bỗng dưng mà em thấy lạc lạc tai chút xíu như nãy đó là bắt đầu ủa, mình có bị gì không? Hên quá là làn sóng chứ không phải tai mình nha, cho nên vẫn còn vui. Và câu hỏi đầu tiên, tôi có mở quỹ tiết kiệm đại học cho con tôi để trả tiền học phí miễn thuế. Bây giờ cháu ra trường nhưng chưa dùng hết số tiền đó, có cách nào tiếp tục được miễn thuế hay không? Wow, câu hỏi thú vị quá. Mời chị Đài Thi tư vấn giùm ạ.
Cái quỹ mà tiết kiệm để mà trả chi phí cho cao học đó là mình gọi là cái quỹ năm 29. Cái này đó là mình khi mà mình đầu tư giống như một quỹ tiết kiệm bình thường, nhưng mà mình phải mình đứng tên mình hoặc là ông bà ngoại hay là cô chú cũng được, nhưng mà cái người mà được mình gọi là thừa hưởng đó, tức là beneficiary, tức là người mà được hưởng cái số tiền này để trả tiền học phí đó, thì là phải học chương trình cao học Rồi mới dùng cái những cái gì mình đầu tư mà được lời, được lời ít lời nhiều được cũng vậy, tất cả những tiền lời đó không phải đóng thuế gì hết. Khi mà mình rút tiền đó ra dùng để trả cho chi phí đại học thì đa số, khi thấy thường thường đa số là người Việt mình rất là kỹ lưỡng, cẩn thận, cho nên mình để dành tiền, bỏ tiền vào cái quỹ này nhiều hơn là mình dự định. Hoặc là cháu đi học có thể được học bổng gì đó, cho nên là cũng không dùng hết số tiền đó. Như vậy, nếu mà đương nhiên là khi mà mình không dùng vào chuyện học phí nữa đó, thì là mình rút tiền đó ra là coi như mình phải đóng thuế cái số tiền mà mình đã lời trong bao nhiêu năm qua. Thường thường là nhiều lắm, là bởi vì mình hay bỏ tiền vào đó rất là sớm, lúc mà cháu còn nhỏ. Cho nên mười mấy hai chục năm sau là số tiền đó rất là nhiều. Thì bây giờ có cách đó, cách thứ nhất đó là mình không phải đóng thuế khi mình rút ra đó. Là nếu mình có đứa con khác ở trong nhà, đứa em hay là đứa cháu, hay là trong gia đình có người sẽ có đứa cháu nào, con cháu nào sẽ đi học đại học, thì mình dùng cái số tiền đó để mà mình trả chi phí cho đứa cháu đó, thì sẽ không có, đương nhiên không được đóng, không bị đóng thuế. Nhưng mà đặt trường hợp mình không còn ai hết bắt buộc, thì bây giờ luật này là luật mới ra nha. Thì mình có thể, bây giờ mình nói ví dụ cháu đó ra trường rồi đi làm, mà cháu không có quỹ về hưu, quỹ hưu trí trong sở, hoặc là nếu có mà không có cái quỹ mà chị sắp nói đây, là nó gọi là IRA, là có mấy lần chị có nói cái quỹ hưu trí này là mình tới ngày mình rút ra không bao giờ mình đóng thuế đồng nào hết, không bao giờ. Chỉ Roth là chỉ R, chỉ O, chỉ P, chỉ H, Roth đó, IRA. Thì cái loại quỹ này đó là khi mà mình mấy chục năm sau, khi mình đến tuổi về hưu mình rút ra đó, thì tiền vốn lẫn tiền lời vẫn tiền gì đó mình không phải đóng đồng nào. Thứ nhất, thứ nhì là khi mình như tiền có nhớ là mình đến tuổi 73 thì chính phủ Mỹ họ bắt mình rút tiền ra để mình đóng thuế từ từ không? Như mình có nói mấy chuyện đó. Thì cái Roth IRA này không cần phải rút ra vào cái tuổi đó. Mình cứ để vậy. Muốn rút là rút, không, không, không có bị bắt buộc gì hết. Cho nên cái Roth IRA này rất là lợi. Bây giờ, thì trường hợp mà muốn giữ cái số tiền này không phải bị đóng thuế đó, thì chuyển nó qua, mở một cái quỹ, một cái mình gọi là chuyên mục, một cái tài khoản Roth IRA cho cô bé này. Phải là cô bé này nha, chứ không có người khác. Thì bởi vì bắt buộc là cái quỹ mà để dành học đại học á, là ít nhất là phải 15 năm, tức là mình bỏ tiền vào đó từ khi cháu còn nhỏ. Rồi bây giờ bà cháu là người đứng tên duy nhất, là người được rút ra tiền để mà trả chi phí đó. Thì nếu đừng có đổi tên qua người khác, cháu vẫn giữ như vậy 15 năm, 15 năm sau. Thì ít nhất là 15 năm thì cháu được chuyển qua, bây giờ cháu được chuyển qua cái quỹ Roth IRA để mà không phải đóng thuế đồng nào. Nhưng mà nhớ là mình phải chuyển thẳng nha. Tức là mình mở một cái quỹ Roth IRA đó ở, mình nói ví dụ một cái nhà băng nào đó đi, băng Cap America đi. Thì khi mình gọi cái, mình gọi cái công ty mà lo về cái quỹ năm 29 đại học của mình á, mình hỏi, bảo họ chuyển thẳng qua, đừng đừng chuyển qua cho mình, đừng chuyển qua cho ai hết, chuyển thẳng qua giữa hai account, hai cái tài khoản với nhau, thì là không phải đóng thuế. Cái thứ điều nữa là có giới hạn nha, là mình chuyển được 35.000 đô. Ví dụ như năm nay mình chuyển 5.000, tại vì Roth IRA nó có giới hạn. Năm 2024 á, thì mình chỉ được bỏ vào đó 7.000 đô một năm thôi. Cho nên cô bé này á, được chuyển 7.000. Rồi chuyển, vì khi không biết là trong cái quỹ này, quỹ đại học của cô bé này là còn bao nhiêu tiền. Mình nói ví dụ 20.000 đi. Thì năm 24, 24 này á, cô chuyển 7.000. Năm sau chuyển 7.000. Rồi năm cuối cùng chuyển 6.000 là xong, 20.000 là xong. Nhưng mà nếu mà cô mỗi năm vài ngàn như vậy, nhưng mà tối đa là 35.000, tất cả quá 35.000 là không được, là coi như mình phải đóng thuế cái phần còn lại.
Dạ. Nhưng mà một lần thì không chuyển được hết 35.000 hả chị?
Không, là bởi vì Roth IRA nó giới hạn.
Oh.
Nó giới hạn là tiền mình đi làm mình bỏ vô, hoặc là tiền ai cho, hoặc là tiền mình chuyển từ cái quỹ đại học này qua. Dạ. Làm gì làm, giới hạn mỗi năm là mỗi người có 7.000 thôi. Cho nên là mình chỉ được bao nhiêu đó thôi.
Dạ. Chị, nếu như thế thì người ta sẽ thích mở cái quỹ Roth này hơn là nếu mà họ đi làm, công ty không có cái quỹ hưu trí 401k đi, thì họ ra nhà băng họ mở, họ sẽ thích mở cái quỹ này hơn đúng không chị?
Đúng rồi. Thi nghĩ là nên, nhất là khi mà mình còn trẻ. Ít nhất là 5 năm nha, tại vì cái quỹ này nó bắt buộc như vậy. Ít nhất là 5 năm mình mới được rút tiền ra là không đóng thuế. Cái tuổi mà mình rút tiền ra được đó là 59 tuổi rưỡi, là đối với Mỹ, luật Mỹ là luật thuế Mỹ, đó là tuổi mà mình về hưu được. Cho nên lúc đó mình rút tiền ra thì không có phải đóng thuế, không bị phạt. Nhưng mà làm gì làm, cái Roth đó là phải ít nhất là 5 năm, tức là mình mở cái quỹ đó năm mình 54 tuổi thì tới 59 tuổi, 59 tuổi rưỡi là mình được 5 năm rồi thì mình rút ra. Thì chỉ có cái như vậy thôi, Roth IRA là mình phải để trong đó ít nhất 5 năm. Nhưng mà Thi nghĩ tại vì thuế thì càng ngày càng cao. Thi nghĩ trong những năm tới nữa và trong từ đây cho tới mấy chục năm nữa, Thi nghĩ là thuế càng ngày càng cao chứ không có giảm đi. Mà mình đâu có muốn tới chừng đó, mình cần tiền mình rút ra thì là thuế quá cao. Cho nên ngay từ bây giờ, quý vị đi làm, lấy tiền ra, mình đương nhiên mình phải đóng thuế chút đỉnh rồi. Nhưng mà cái tiền thuế đó so với sau này nó không có bao nhiêu đâu. Quý vị bỏ vào Roth đi. Cứ để đó càng sớm càng tốt. Ai mà chưa bỏ tiền vào nên bỏ bây giờ. Bây giờ mình ra ngân hàng, mình mở cái Roth IRA đó, mình nói là mình bỏ cho năm 2024. Rồi 2025 mình bỏ vào đó nữa, rồi 2026 mình bỏ. Cứ bỏ một năm dưới 50 tuổi á, thì bây giờ được 7.000 là tối đa. Nhưng mà nếu quý vị trên 50 tuổi á, thì là được bỏ vào 8.000 đô. Mình cứ vậy đi, cứ làm như vậy. Thì nói trong vòng 7, 8 năm, 10 năm mình nhìn lại số tiền nó rất nhiều. Và sau này khi mình cần đến mình không phải đóng thuế đâu nữa. Rất là lợi.
Chị Thi cho em hỏi nè. Nếu mà người ta vừa có cái quỹ 401k ở công ty, người ta có được quyền mở cái quỹ Roth này không chị?
Được chứ.
Được chứ.
Như vậy, nhưng mà nếu mà trong công ty cũng có Roth IRA, tại vì nó có hai loại Roth nha, như tiền với quý vị thính giả, thì nó hơi rắc rối một chút mà thì cố gắng thì sẽ giải thích. Là Roth nó có hai loại, một loại IRA, một loại 401k. Đó. Thì nếu trong sở loại mà IRA như Thi nói á, là giới hạn trong năm nay á, thì là 7.000 nếu mình dưới 50 tuổi, 8.000 nếu mình trên 50 tuổi. Thì nếu mà trong sở mình làm á, có Roth IRA, thì gặp lại chữ IRA nha, nếu có Roth IRA và mình đã bỏ tiền vô trong đó rồi đó, thí dụ như mình bỏ vào 2.000 thì luật cho mình còn 5.000 nữa để mình mở riêng ở ngoài, mình bỏ thêm ở ngoài vô 5.000. Dù là hai cái tài khoản nó khác nhau, nó tên khác nhau, nó số khác nhau, không sao hết. Miễn sao cộng lại là bên 2.000, bên 5.000, cộng lại là 7.000 giới hạn như vậy.
Như thế thì nó cũng giống như là cái quỹ 401k khi mình rời công ty đó, hay là công ty đó mình không làm nữa vì lý do nào đó của cả hai bên, thì cái quỹ Roth này của mình vẫn tồn tại đúng không chị?
Nếu mình mở ngoài nhà băng thì tồn tại. Còn cái công ty của mình á, có khi họ tiếp tục họ giữ cho mình. Có khi họ nói là thôi nghỉ làm rồi thì trong vòng 6 tháng, 5, 2 năm gì đó họ nói thôi lấy tiền ra đi, họ không giữ cho mình nữa. Thì mình lại chuyển qua cái Roth IRA của mình ở ngoài.
Tức là mình có quyền được chuyển đi chứ không phải là mình bị mất hay sao đó vì mình không làm công ty nữa đúng không? Không bị mất quyền lợi.
Đúng rồi.
Như thế thì tại sao người ta lại design cái quỹ Roth này vậy chị Thi?
Tại sao hả?
Dạ. Tại vì 401k thì phải đóng thuế khi rút ra, còn cái này thì không phải đóng thuế, thì tất nhiên người ta phải có một lý do nào đó chứ đúng không?
Đúng rồi, nhưng mà 401k đó ví dụ như bây giờ Như Tuyền đi làm 2.000 đô một tháng, thì nói ví dụ Như Tuyền sở thuế họ tính theo thu nhập của mình là 2.000 để họ bắt mình đóng thuế. Nhưng mà khi mà Như Tuyền bỏ tiền vào cái quỹ 401k trong sở đó, mình bỏ vô 500 đô đi. Tức là đối với sở thuế đó, đối với sở thuế đó là mình cái tiền lương của mình đi làm có 1.500.000 à. Mình thu nhập của mình có 1.500.000 à. Tức là mình không phải đóng thuế cái phần 500 kia, mình bỏ vô trong 401k rồi. Cho nên sở thuế không có bắt mình. Đó, sau này đó bắt mình đóng. Còn cái Roth á, nó khác chỗ này. Là mình đi làm, mình lấy check, mình trả thuế đầy đủ hết, mình lấy tiền ra, rồi từ cái tiền đó mình mới bỏ vô cái Roth.
Tức là
cho nên một cái
đã đóng cái
trước
rồi,
khi
mới bỏ vô Roth. Em hiểu rồi. Cảm ơn chị Thi rất nhiều.
Một cái là before tax, một cái là after tax, nó thành thử ra.
Như thế nhưng mà tính ra đó kia mà, đúng không?
Đúng vậy, nhưng mà Như Tùy nghĩ rồi, mấy chục năm trời mình để tiền ở trong đó, chắc chắn là tới ngày mình rút ra đó nó nhiều lắm rồi, đóng thuế nhiều lắm. Cho nên thà bây giờ thì đóng chút đỉnh, thì lấy tiền ra thì bỏ vào đó, thì cho nó ngồi tới nằm nó hoài mà mình không dùng đến, chuyển qua cho con cháu mình, sau này nó lấy ra, nó cũng không đóng thuế đồng nào. Đó là cái hay của Roth đó, nhất là khi mà mình nghĩ là mình sẽ để tiền cho con cháu.
Và
thì mình... thời gian nó kéo dài rất dài.
Dạ, còn khi mà mình đóng vào cái quỹ đó đó thì cái chuyện đầu tư là của những cái người quản lý cái quỹ đó họ làm đúng không chị?
Họ cho mình một số đầu tư để mình lựa chọn. Mình chọn cái nào mà liều mạng hơn, high risk á, mà liều hơn thì lời nhiều hơn, hoặc là lợi ích hơn thì là lại an toàn hơn. Đó tùy mình chọn.
Như vậy là có gan mới làm giàu được đó đúng không?
Nhưng mà suy nghĩ cũng không khó, cũng dễ nếu mà thì không có cái bằng để mà cố vấn về đầu tư. Cho nên là thì không có thể nào mà thì khuyên quý vị hay là Như Tuyền nên đầu tư vào cái gì. Nhưng mà cá nhân của thì đó là thì không có chọn những cái cổ phần của những cái hãng, từng hãng riêng. Chẳng hạn như mình nói là của hãng Amazon hay là Coke hay là Dr. Pepper gì hay Home Depot gì, thì không có chọn từng hãng. Bởi vì cái hãng đó nó mà chết đó là mình chết hết. Cho nên khi mà chị chọn một cái quỹ, mà cái quỹ đó nó mua nhiều cái hãng, nó mua cổ phần của nhiều cái hãng lớn, hoặc là nhiều cái hãng nhỏ, hoặc là nhiều cái hãng chung cỡ trung bình, thì mình chọn như vậy đó. Thì trong mấy trăm hãng mà họ mua một cái quỹ chung như vậy á, thì là có một hãng chết thì mấy trăm hãng còn lại đâu có sao.
Dạ.
Thường thường là khi mua như vậy nó an toàn hơn.
Dạ, cảm ơn thì rất là nhiều. Và câu hỏi tiếp theo, rất là thú vị luôn á chị. Câu hỏi tiếp theo nè, tôi cần rút một ít tiền trong quỹ hưu trí 401k ra, nhưng hiện tại tôi chưa đủ tuổi rút ra, cho nên sẽ bị phạt. Có cách nào tránh khỏi bị phạt hay không? Mời chị Đại Thi tư vấn giùm ạ.
Câu này á, sẵn đây thì nói thêm, hồi nãy mình đang nói Roth á. Nếu mà là Roth và quý vị rút tiền ra trước khi mà quý vị đủ tuổi rút, tức là tuổi mà 59 tuổi rưỡi đó, thì là cái hay của cái Roth á là vì cái tiền vốn mình bỏ ra lúc đầu mình đã đóng thuế rồi. Cho nên bây giờ mình rút ra mình không bị đóng thuế, không bị phạt. Nhưng cái tiền lời, chẳng hạn như mình bỏ, hồi xưa mình bỏ vô 10.000, bây giờ nó lên được 15.000, tức là cái tiền 5.000 đô mà nó tiền lãi suất mà lên á, thì mình phải đóng tiền phạt cái phần 5.000 đó thôi, chứ còn thuế thì không bao giờ đóng nha. Roth là không bao giờ đóng thuế, thì mình bị phạt là phạt 10% của cái 5.000 mà nó tăng lên á, được lời đó. Đó là Roth. Còn về traditional á, là cái 401k bình thường đó, là coi như là mình vừa bị đóng thuế là đương nhiên là mình vừa bị phạt 10%. Nhưng mà luật thuế có nếu mình hội đủ điều kiện thì họ miễn cho mình cái tiền phạt đó. Chẳng hạn như khi mình bị bệnh nặng, mình bị tàn tật, thương tật nặng nha, mình bị ương tai, bão lụt, rồi mình cần phải mua nhà lần đầu tiên nha, thì mình được lấy ra 10.000 đô, không có phải bị phạt. Mình mới sanh con, hoặc là mình mới nhận con nuôi, hoặc là có cái này vui là sở tới họ niêm phong cái quỹ 401k đó của mình. Khi mình thiếu thuế họ được quyền lấy cái đó nha. Khi mà họ niêm phong cái đó thì mình vẫn được rút tiền ra một số nào đó mà mình không bị phạt, bởi vì họ lỗi của họ, không phải lỗi của họ, nhưng mà họ đã làm chuyện đó, họ đã niêm phong của mình thì làm sao mà họ phạt mình được, bị gì, bị tới 2-3 thứ lận, cho nên là họ không phạt cái tiền đó. Và khi mà, nhưng mà có luật mới ra tức thì trong năm nay á, là nếu mình bị hành hung ở trong gia đình, chẳng hạn như vợ chồng hành hung nhau, hoặc là vợ chồng hành hung con cháu, hoặc những người thân ở trong nhà, hoặc là họ hành hạ mình về tinh thần, thể xác, tài chánh, họ hăm dọa mình để cho mình bị khủng hoảng, hay đại khái là nếu mà mình không làm gì đó thì họ sẽ đánh con mình, đại khái như vậy. Chứ không phải là bản thân mình bị không nữa, mà là những người sống chung trong nhà với mình. Khi mà bị những cái chuyện hăm dọa và hành hung như vậy đó, thì sở thuế cho mình được quyền lấy tiền ra từ cái quỹ 401k mình, tối đa là 10.000 đô thôi, thì mình sẽ không bị phạt. Nhưng mà nếu mà hỏi là tại sao mà mình có thể chứng minh được là mình bị hành hung, thì sở thuế rất là nương tay, tự mình khai báo nha, tự mình muốn trình bày như thế nào thì mình trình bày. Thì không dám nói cái này là một cái sơ hở của sở thuế, nhưng mà họ mới ra luật đó, và họ hiện giờ đó thì họ chưa có nói rõ ràng là họ muốn cái bằng cớ gì để mà mình nói là mình bị hành hung rồi mình lấy tiền ra mình không phải bị phạt. Thì hiện giờ là họ không có một cái điều kiện gì hết, không đòi hỏi gì hết, tự mình báo, tự mình khai. Hay hả Như Tuyền hả?
Ở đây khi mà Thi nói là Thi không muốn nói đến đó là một cái sơ hở của sở thuế, thì như Thi nghĩ rằng là có lẽ chị Thi nghĩ rằng là với kinh nghiệm làm thanh tra sở thuế thì sẽ Thi nghĩ sẽ có nhiều người sẽ take advantage, tức là lợi dụng cái luật này để mà lấy cái tiền ra không bị phạt, đúng không?
Đúng, đúng. Nhưng mà như vậy là Như Tuyền, thường thường đa số khi mà luật mà mới vừa ban hành ra, mà không phải luật này do sở thuế ban hành mà do chính phủ Mỹ, quốc hội họ ban hành. Khi họ mới ban hành ra đó, họ chưa có mình nói là chưa có củng cố lại luật cho đúng, cho nên là nhiều sơ hở lắm. Rồi một thời gian sau á, họ mới bắt đầu củng cố lại, thì bắt đầu họ đòi điều kiện này điều kiện kia. Nhưng mà bây giờ nó là như vậy, bây giờ thì gọi là sơ hở, gọi là luật thuế nhiều sơ hở lắm, mà khi mà chính phủ họ biết ra đó, bắt đầu họ thắt chặt lại. Và Thi gọi cái này là sơ hở, không phải là một mình Thi đâu, nhưng mà cái từ này là trong ngày thuế mỗi lần mà tụi Thi tìm ra cái sơ hở nào là báo cho khách hàng biết thôi. Tại
Thật
vì
ra
cái đó
không có riêng
đâu
gì.
Phải lỗi mình đâu.
Không riêng gì về vấn đề luật thuế, khi mà luật mới hay luật cũ nó có nhiều kẽ hở. Tuy nhiên từng thấy những cái luật như là về Medicaid đi chị, thì nó có từ xưa đến giờ rồi, nhưng mà nó vẫn có rất nhiều kẽ hở để người ta có thể là lợi dụng trên những cái luật đó, mặc dù người ta không có được qualify, nhưng mà cuối cùng sẽ là những người qualify để nhận những cái chương trình như thế, đúng không? Có rất nhiều kẻ hở.
Đúng rồi.
Cảm ơn chị Đời Thi rất nhiều với các câu hỏi ngày hôm nay, rất là thú vị luôn. Như Tuyền hy vọng là quý thính giả yêu thích chương trình này, vì qua chương trình này quý vị học được rất nhiều điều, đúng không? Rất là thú vị. Như Tuyền cảm ơn thời gian của Thi ngày hôm nay cho chương trình rất nhiều Thi nha. Và hẹn gặp lại Đài Thi trong chương trình này vào thứ tư tuần tới. Chúc chị một buổi chiều còn lại thật
rồi
nhiều niềm vui nha.
Thi, dạ, xin hẹn gặp lại nha.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt chị Đài Thi.